SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin tức trong tuần, chắc quý vị cũng biết Úc sẽ chi ra 7 tỷ Úc Kim để mua 6 chiếc máy bay do thám không người lái. Mà theo lời chính phủ thì những cái máy bay này có thể hoạt động trên không trung hơn một ngày mỗi lần và có khả năng là giám sát một số cái điểm nóng quan trọng. Thưa anh, chính phủ có cho biết đó là những cái điểm nóng nào hay không thưa anh?
Có lẽ trước khi chúng ta vào cái chi tiết đó cũng nên nhắc lại một cái là từ năm ngoái, Úc cũng đã chi khoảng cỡ 50 tỷ đô la để xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm do một cái tập đoàn quốc phòng Úc chế tạo tại Nam Úc. Theo cái những cái đề nghị hoặc là những cái mục đích mà được ghi rõ trong cái bạch thư quốc phòng năm 2015 của nước Úc. Vì Úc là một cái quốc gia có dân số tương đối nhỏ với một cái vùng đất rất là rộng và với một cái nền kinh tế được coi như là cái hạng trung bình trên toàn quốc, cho nên đây là những cái con số rất là lớn ở trong cái ngân sách của Úc. Và như chúng ta đã biết thì qua cái sự đồng ý của chính phủ liên bang Úc với một cái ngân khoản là 7 tỷ Úc Kim đó thì Úc sẽ mua 6 chiếc máy bay này, và cái tầm hoạt động của những chiếc máy bay này có thể vươn tới Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương, thậm chí là cả cái Nam Cực nữa. Nhưng mà rõ Biển Đông được xác định là một cái trọng tâm hoạt động của các phi đội do thám trên không này.
Chúng ta có biết về mặt kỹ thuật những chiếc máy bay này nó như thế nào không anh?
Vâng, đây là cái loại máy bay Triton có cái độ sải cánh tương đương với một cái chiếc máy bay Boeing 737 vậy. Và đây là do cái tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ sản xuất, hoạt động trong một cái phạm vi rất là rộng và nó cover cái vùng diện tích khoảng 40.000 cái số vuông, tức là tương đương với diện tích của Thụy Sĩ như vậy. Nó có thể bay ở một cái độ cao rất là cao, tức là 60.000 feet, tức là hơn 18 cây số. Và rõ ràng nó là một cái công cụ rất là hữu hiệu để mà quan sát toàn thể cái vùng biển như chúng ta vừa nói, dù là đó là tàu đánh cá, chiến hạm và hoặc là những cái tàu của cướp biển hoặc là ngay cả những cái tổ chức buôn người vân vân ở trên biển. Có một cái điều tôi không rõ ràng là không biết là những cái hoạt động của các cái phi đội do thám này nó có thể phát hiện ra tàu ngầm hay không.
Chắc là cũng có cái khả năng đó chứ không phải là không, bởi vì là chúng ta cũng biết Hoa Kỳ cũng sử dụng những cái loại máy bay không người lái này để mà phát hiện tàu ngầm. Thành thử ra cái công nghệ đó tôi nghĩ không phải là mới lạ gì. Tuy nhiên chúng ta có biết là cái máy bay này khi nào thì bắt đầu đưa vào sử dụng không anh?
Theo như lời của ông Tổng trưởng Công nghiệp Quốc phòng, tức là ông Christopher Pine, thì nó sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2023, chừng khoảng 4-5 năm tới đây, thưa anh Quốc Vinh.
Nghe có vẻ như đây là một cái nỗ lực có phối hợp giữa các nước đồng minh với nhau, phải không ạ? Tại vì là để mà trông coi một cái phạm vi mà nó rộng lớn đến như vậy thì chắc là cũng phải cần đến những cái thông tin, những cái công nghệ, những sự hỗ trợ của các đồng minh của Úc nữa.
Và Úc đã cũng công khai nói điều đó, thưa anh Quốc Vinh, và đây là một trong những cái hoạt động nó có tính cách liên hợp với một cái hệ thống tình báo mà người ta trong cái giới chuyên môn họ gọi là The Five Eyes, tức là năm đôi mắt, tức là một cái liên hiệp hay là một cái hiệp ước về hợp tác tình báo giữa năm cái nước nói tiếng Anh, ví dụ như là Canada, Tân Tây Lan, Anh, Hoa Kỳ và Úc. Thì nó gọi tắt là The Five Eyes là như vậy.
Thông thường thì liên quan đến vấn đề quốc phòng luôn luôn là có cái sự hậu thuẫn của tất cả các đảng hoặc ít ra là của chính phủ và của đối lập. Trong trường hợp này thì như thế nào, thưa anh? Phe đối lập có ủng hộ hay không?
Vâng, anh Quốc Vinh vừa nói đến một cái điểm rất là lý thú trong cái nền chính trị đại nghị của Úc. Bởi vì nhân đây thì có thể là tôi cũng mở một dấu ngoặc để nói tắt thêm một chút xíu là ở Úc thì chúng ta đều biết là có hai viện, Hạ viện và Thượng viện. Tất cả những cái dự luật hoặc là những cái đạo luật về tài chính nào đều phải xuất phát từ Hạ viện. Trong khi đó, tất cả những cái dự luật liên quan đến an ninh quốc phòng và tình báo là phải có sự chấp thuận của cả hai cái đảng lớn thì mới được trở thành luật. Và đây là một cái trường hợp mà được điển hình. Và do đó cái vấn đề mà mua những cái chiếc máy bay do thám này hoặc là như trước đây là cũng có cái trường hợp là đóng cái hải đội tàu ngầm đó, thì phải có cái sự đồng ý của lưỡng đảng đây, vì đây được coi như một cái chính sách chung của quốc gia chứ không phải một cái chính sách của một đảng cầm quyền hay là một cái đảng đối lập. Và do đó thì trong cái trường hợp này thì mặc dù cũng cả có một số các cái dân các cái thượng nghị sĩ độc lập và đảng xanh cũng đã lên tiếng cho rằng là nó là một cái sự phí phạm hoặc là nó là một cái sự mà cái đảng xanh nói rằng là việc mua những cái đảng những cái vũ khí này hoặc là những cái trang bị quốc phòng này đó là một cái loại vũ khí chiến tranh và nó cũng sẽ chẳng có giúp ích gì cho người Úc cảm thấy là mình an toàn hơn. Nếu mà không nói là nó sẽ bị ràng buộc Úc vào một cái đồng minh mà không có lấy gì làm tin tưởng hoặc là rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, đảng xanh thì thường thường có những cái khuynh hướng, nó có tính cách khuynh tả như vậy và họ không có ủng hộ Hoa Kỳ trong nhiều chuyện khác.
Chuyện này xảy ra cùng lúc Quốc hội đang thảo luận về cái dự luật chống sự can thiệp của nước ngoài. Thì như anh vừa mới nói đó, tức là những cái luật mà liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến quốc phòng thì cần phải có sự ủng hộ của ít nhất là hai đảng lớn, chính phủ và đối lập, trong trường hợp này là liên đảng và lao động. Lao động thì ủng hộ chuyện mua máy bay trinh thám mới rồi, không người lái đó mà chúng ta nói nãy giờ. Nhưng mà trong cái luật chống sự can thiệp của nước ngoài thì dường như lao động chưa hoàn toàn ủng hộ liên đảng trong vấn đề này lắm. Phải không anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề nó còn gây ra tranh cãi và dường như là hai bên cũng chưa tiến đến một cái sự đồng thuận nào về cái dự luật chống lại cái sự can thiệp từ nước ngoài. Mặc dù không nói rõ là hoặc là không nêu đích danh một cái nước nào, nhưng mà ai cũng biết là những cái dự luật này đã nhắm vào ai, tức là không phải nhắm vào một cái nước lạ nào đâu, đó là một cái nước khá quen thuộc đối với Úc của chúng ta. Thì Viện Chính sách Chiến lược của Úc thì đó là một cái tổ chức tư vấn về cái chính sách cho chính phủ Úc, thì trước đây đã đưa ra những cái cảnh báo rằng là hoặc là đưa ra những cái bằng chứng rằng là có những cái công ty hoặc là những cái cơ quan phi chính phủ của Trung Quốc đã chi trả hoặc là đã tài trợ nhiều cho một số các hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa cũng như là trong những cái lĩnh vực mà tài trợ cho các cái chuyến đi của các cái nghị sĩ liên bang, nhiều hơn là bất cứ cái công ty hoặc là những cái tổ chức nào khác của những cái nước nào khác. Và do đó nó đã trở thành một cái mối quan ngại rằng là còn có thể sử dụng những cái dạng gọi là quyền lực mềm này để có thể gây ảnh hưởng hoặc là để tạo những cái điều kiện thuận lợi cho những cái hoạt động hoặc là về văn hóa hoặc là về kinh doanh hoặc là về chính trị của Trung Quốc ở nước Úc hay không.
Nhưng mà nếu đã biết như vậy và cũng đã... Nhưng mà nếu đã biết như vậy thì tại sao lao động lại không ủng hộ? Họ còn quan ngại cái gì?
Vâng, thì ông Mark Dreyfus cho rằng là cái dự luật này nếu mà không có xét một cách cẩn trọng đó thì có thể nó đe dọa chính các cái nhà báo khi họ thông tin về những cái vấn đề an ninh quốc gia v.v. Bởi vì cái sự giới hạn của cái đạo luật này đối với cái quyền hành nghề của họ. Thì ông cho biết là đảng lao động ủng hộ cái việc sửa lại cái dự luật vì cái văn bản này cần những cái thay đổi cần thiết để theo kịp các cái sự tiến triển hoặc là cái mối đe dọa mà vốn đang thay đổi rất là nhanh chóng ở trong cái lĩnh vực an ninh quốc phòng v.v. Thưa anh Quốc Vinh.
Theo thượng nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie thì quốc hội không nên hấp tấp ở trong chuyện này, mà ông ấy nói rằng là có vẻ như cả liên đảng lẫn lao động muốn cho cái dự luật chống sự can thiệp của nước ngoài đó là sẽ diễn ra. Nhưng mà theo ông Wilkie thì ông nói rằng là nên để sau cái bầu cử bổ sung 28 tháng 7 thì mới là hợp lý. Tại sao ông nói vậy?
Dĩ nhiên đối với một cái dự luật nó có cái tầm mức quan trọng như thế này thì theo ông Wilkie thì quốc hội cần phải có thêm thời gian, chứ không thể mà bộp chộp, không thể mà vì cái lợi ích của hai đảng muốn nó được thông qua trước các cái cuộc bầu cử bổ sung vào cuối tháng 7 sắp tới đó để mà dọn dẹp hết sạch sẽ cái nghị trường để mà qua những cái vấn đề khác. Nhưng mà ông nghĩ rằng là các thượng nghị sĩ, những cái đại diện dân cử tại quốc hội nên có thêm cái thời gian để mà có thể xem xét những cái điều khoản này một cách cẩn thận, một cách từ tốn và một cách chắc chắn, chứ không phải là vì cái lợi ích của hai đảng.
Trong tuần thì đảng Lao động cũng tung ra một cái chiến dịch quảng cáo, qua đó buộc tội ông Malcolm Turnbull là lý do sẽ dĩ ông bằng mọi cách giảm thuế cho các công ty lớn là bởi vì ông có nhiều quyền lợi trong đó lắm, bởi vì ông nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu của các công ty lớn. Thì anh thấy cái cáo buộc này nó như thế nào?
Vâng, dĩ nhiên là trước một cái chiến dịch bầu cử mà nó có ảnh hưởng đến cái số phiếu cũng như là cái thế đứng của cái đảng của mình ở trong quốc hội thì nhiều cái ngón đòn được tung ra, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta đều biết rằng là ông Malcolm Turnbull trước khi bước vào chính trường đã là một cái người rất là giàu. Ông là một cái doanh nhân thành công trong nhiều cái lĩnh vực, đặc biệt là những cái lĩnh vực đầu tư và cố vấn thương mại. Thì rõ ràng là ông có một cái nhìn của một doanh nhân trước khi mà gọi là trở thành một cái lãnh tụ đối lập và sau đó trở thành thủ tướng. Thì trước cái lời tấn công của phe đối lập cho rằng là ông Turnbull sở dĩ mà ông ủng hộ hay là ông đưa ra cái dự luật này là vì nó có lợi cho cá nhân của ông á, thì đối với cái chuyện đó thì ông Turnbull chỉ mỉm cười thôi. Ông nói là tôi không có màng về cái chuyện mà những cái lời tấn công nó có tính cách cá nhân như vậy, bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà họ tấn công như vậy, đảng Lao động đã không chú ý đến một cái yếu tố là 90% dân Úc được hưởng lợi nhờ cái biện pháp này, và để mà có thể làm tiệt ngoài những cái lời tấn công đó thì ông cũng đã tuyên bố là trong năm nay ông sẽ hiến tặng cái khoản lương là 528.000 đô la năm của ông với chức vị thủ tướng cho một cái bệnh viện di động.
Tôi vừa mới tìm được một số cái thông tin đây anh Lưu Giang. Năm 2015 thì tổng trị giá tài sản ròng của ông Turnbull là đã vượt mức 200 triệu, tức là tăng thêm 67 triệu Úc Kim trong vòng 10 năm. Ông là chính trị gia đương nhiệm duy nhất lọt vào danh sách 200 người giàu nhất ở nước Úc. Năm 2009 là ông đứng thứ 182. Năm 2010 là hơi trục xuống chút xíu, đứng thứ 197. Thì phải nói là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull là người có những cái khoản đầu tư đã được công khai và chấp thuận theo đúng những cái quy tắc ứng xử của chính phủ, theo đúng luật lệ của nước Úc.
Vâng, rõ ràng là ông đã công khai hóa cái tài sản, ông đã minh bạch tất cả những cái là khoản đầu tư cũng như là những cái khoản tiền của tài sản của mình trước khi ông vào quốc hội, giống như là cái quy định chung cho tất cả những cái dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ nào khác thôi. Chỉ có điều là khi ông đứng ra cổ vũ cho cái việc mà giảm thuế lợi tức cho các cái công ty đó thì ông bị kết án như là cái người bênh vực cho những nhà giàu, cho những cái nhà băng có cái số vốn hàng tỷ cũng như là các cái công ty liên quốc gia đang hoạt động ở Úc, và với những cái khoản lợi tức khổng lồ nhưng mà lại không đóng thuế đúng mức cho cái nước Úc trở lại.
Nhưng mà theo tôi thì tôi thấy nếu như mà ông thủ tướng nắm nhiều cổ phiếu trong các công ty lớn thì cái chuyện đó cũng rất là có thể. Mà chúng ta nhìn thấy, lấy thí dụ như nhà cửa của ông thủ tướng đi ở Point Piper ở Sydney đó, ở trong một cái căn nhà mà trị giá đến trên 50 triệu Úc Kim lận. Thành thử ra là những cái người như thế này thì họ có những cái cổ phiếu, có những cái đầu tư lớn thì cái chuyện đó cũng không có gì lạ.
Vâng, dĩ nhiên là như anh Quốc Vinh hoặc là cá nhân tôi thì không bao giờ mơ là sống trong một cái nhà có trị giá là 50 triệu Úc Kim đâu. Tuy nhiên vẫn có những cái dân biểu khác từ phía đảng quốc gia cũng như là từ phía đảng tự do của ông Turnbull đã lên tiếng phản bác lại cái cuộc tấn công này, vì họ cho rằng là những cái quảng cáo tranh cử của đảng Lao động là một cái thứ chính trị bẩn thỉu và có tính cách là tấn công cá nhân chứ không phải là một cái chính sách. Bởi như là chính dân biểu của đảng quốc gia là ông Darren Chester cũng nói như vậy. Ông nói rằng người dân Úc nên nhìn thẳng vào những cái vụ tấn công cá nhân và chính trị một cách bẩn thỉu như vậy. Vì Thủ tướng Turnbull đã kiếm ra tiền cho cuộc sống của ông ta do với tư cách là một cái doanh nhân thành công. chứ không phải là vì những cái sự lợi dụng luật pháp để kiếm thêm tiền trong khi hoạt động chính trị. Cũng như là ông Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham cũng nói là lao động cần phải xem xét kỹ lại chính cái bản thân, bởi vì họ cũng cho biết là lãnh tụ lao động Bill Shorten cũng được hưởng lợi từ cái thuế kế hoạch giảm thuế này của chính phủ chứ không phải là không. Và ông Shorten cũng là một người nhà giàu chứ không phải là một cái dân biểu có một cái mức tài sản bình thường giống như đa số những người khác.
Không hiểu là ông Shorten cảm thấy áy náy hay sao khi mà ông Thủ tướng tặng lương cho Bệnh viện Di động ở Sydney. Hồi sáng nay thì ông Shorten bên lao động đã tuyên bố là họ rút lại cái sự chống đối trong chuyện mà cắt giảm thuế cho các công ty. Bây giờ họ lại ủng hộ rồi anh. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.